Thy love calendum tanta reuban, Jesu gantailam cumnian. Vadum in lumcha cumniau ta vuiha, nai tu tai lung ai mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha khắp nhân thế rồi, tha kha văn tâm và chờ trông.
Đây là phần giảng luận lời Chúa để do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng đọng tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được đến với quý vị với đề tài Con đường sự sống. Thưa quý vị và các bạn, trên đời có nhiều con đường cao và con đường thấp, con đường tốt và con đường xấu. Có con đường phục vụ và con đường tội lỗi, con đường dẫn đến thiên đàng và cũng có con đường dẫn đến địa ngục, có con đường sự sống và cũng có con đường sự chết. Mỗi người sống trên trần thế đều bước đi trong một của những con đường này. Có nhiều người đã sa ngã trong tội lỗi và không tin kính, đã tiếp nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế và họ đương bước đi trên con đường tốt để phục vụ và cuối cùng vào thiên quốc. Nhưng có một thảm kịch phải ghi nhớ là hàng triệu triệu người vẫn còn sống trong con đường tội lỗi. Họ đang sống với một cuộc đời chối bỏ Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Họ đi trên con đường tội lỗi, cuối cùng dẫn họ đến sự hư mất đời đời. Nhưng hôm nay, thưa quý vị và các bạn, tôi muốn nói đến con đường sự sống. Con người có thể bước lên trên con đường đó chỉ trong một phút nếu người đó tin cậy Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Người đó sẽ được trở nên mới. Người đó sẽ có một người thiết hữu cùng đi với mình, và cuối cùng sẽ đến được mảnh đất của niềm vui và hạnh phúc đời đời. Đó là con đường sự sống duy nhất trong Chúa Giê-xu. Tất cả những con đường khác, những phương cách khác là đường lối dẫn đến sự chết. Phúc âm đã khẳng định rằng con người không có Chúa cứu thế là con người chết. Người chết trong sự vi phạm và tội lỗi. Quý vị chết hay sống? Quý vị ở trên con đường của sự chết hay trên con đường của sự sống? Trong Phúc âm Giăng đoạn 3 câu 16 là câu kinh thánh rất là vĩ đại, vì quý vị không thể nào chứa nước sông Mississippi trong một con đê hoặc nước của biển vào trong một cái muỗng canh được. Cũng một thế ấy, quý vị không thể nào chứa đựng một bài giảng của một câu lẽ thật vĩ đại ấy là trong Phúc âm Giăng đoạn 3 câu thứ 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đó là câu kinh thánh đã từng được gọi là sự tóm tắt của Phúc âm. Hai, một câu trong Phúc âm của đấng cứu thế, và cũng đã từng được gọi là chuyện tình vĩ đại của thế gian. Trong câu kinh thánh đó có đầy đủ lẽ thật để có thể làm đầy cả hàng ngàn bài giảng. Và chắc chắn rằng một câu kinh thánh lớn nhất đó, vĩ đại đó, chưa bao giờ được viết. Tất cả những tác phẩm vĩ đại về thơ văn và thi nhân trên toàn thể thế giới không đủ để diễn đạt sự ngọt ngào, ý vị chứa đựng trong câu kinh thánh đó. Mỗi trẻ thơ trong lớp học trường Sa Bát Di Đồng đều biết và thuộc lòng câu kinh thánh đó. Nếu mỗi người trên thế giới hành động theo lẽ thật này thì thế giới sẽ được biến hóa, và tất cả chúng ta đều bước đi trên con đường về thiên quốc. Tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong câu kinh thánh đó. Vì Đức Chúa Trời yêu thương, một thế giới đầy tội lỗi cũng được bày tỏ trong câu kinh thánh này. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Sự ban cho vĩ đại cũng được bày tỏ trong câu kinh thánh đó. Đến nỗi Ngài ban con một của Ngài. Đặc ân vĩ đại cũng được bày tỏ trong câu kinh thánh đó. Hầu cho hễ ai tin. Và một lời hứa được bày tỏ trong câu kinh thánh đó. Không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Quan niệm về Đức Chúa Trời đối với các tội nhân trung bình là như thế nào? Nếu có một người đề cập đến chữ Đức Chúa Trời đối với họ và họ không nghĩ rằng Ngài là đấng có tình yêu vĩ đại, nhưng nghĩ rằng Ngài là ác quỷ ngồi trên thiên đàng trực sẵn để hình phạt bất kỳ ai làm phật ý Ngài, đem nhiều sức lực ra để cố gắng làm hòa với thần giận dữ, họ nhảy múa trước thần của họ, họ còn đi xa hơn nữa là giết con của họ để tế thần. Tại Ấn Độ, họ ném con họ xuống sông James. Tại sao họ phải làm như vậy? Bởi vì họ đã biết tội lỗi và đáng phải bị hình phạt. Họ không biết gì về một Đức Chúa Trời yêu thương, và họ sợ hãi về sự thảnh nộ. Bởi tất cả điều này, họ hy vọng giành được sự chấp thuận và lấy lại sự hình phạt của các thần họ. Ngay cả một số tòa giảng Cơ Đốc giáo ngày nay, hình ảnh của Đức Chúa Trời vào mỗi ngày thờ phượng là đấng thạnh nộ. Dĩ nhiên là chúng ta không nên làm giảm nhẹ sự thật về sự thạnh nộ của Chúa. Nếu quý vị chà đạp con của Đức Chúa Trời dưới chân và tiếp tục đi trên con đường tội lỗi, quý vị cảm thấy rằng sự thạnh nộ sẽ xảy đến vào trong ngày cuối cùng. Chúng ta phải nhận thức sự thật rằng Đức Chúa Trời có cơn thạnh nộ. Ngài là Đức Chúa Trời công bình và chánh trực. Ngài hình phạt tội lỗi. Nhưng bên cạnh của sự thạnh nộ đó, có bóng mờ trên cao là Đức Chúa Trời, là sự yêu thương. Ngài là Đức Chúa Trời thông cảm, yêu thương và tha thứ. Điều gì đã thay đổi ông Duane L. Moody từ một người truyền giáo bình thường trở nên một người nổi tiếng nhất trên thế giới? Tại Anh Quốc có một người tên là Henry Morehouse. Vào lúc ông được 18 tuổi thì ông ta là một tội nhân hạng nặng, một võ sĩ già và một kẻ sai sư hạng nặng. 19 tuổi mất hết nghề nghiệp khiến cho ông muốn tự tử để kết liễu cuộc đời. Có một người lính chữa lửa hướng dẫn ông đến với Chúa cứu thế. Ông học kinh thánh, mặc dầu ông không có cơ hội đi học lấy bằng cấp, ông chỉ chăm chú đọc và học kinh thánh. Ông yêu mến Chúa và làm theo lời Chúa dạy trong kinh thánh mà ông đã học hỏi. Thời gian sau đó, ông làm chứng về lời Chúa, và trong vài năm sau, ông đã ảnh hưởng được một số đông người tin Chúa và sinh hoạt hàng tuần. Ông Moody mời ông đến Chicago, nhưng nghĩ rằng không chắc chi ông nhận lời. Vào một ngày kia, Moody nhận được thư của Morehouse cho biết rằng ông ta đang trên đường đi đến Chicago. Ông Moody gọi mời các chức viên trong hội thánh của ông họp lại và nói: có một người đến Chicago, ông ấy muốn giảng. Tôi sẽ đi xa trong ít ngày. Tôi không nghĩ rằng có gì tổn thương cho vấn đề cho phép ông ấy giảng trên tòa giảng của tôi. Sau khi ông Moody trở về, thì bà vợ của ông Moody nói rằng: chúng ta đã có được những buổi nhóm vĩ đại. Người ta rất thích ông Morehouse. Ông ấy giảng khác hơn ông nhiều. Ông bảo người ta tin rằng Đức Chúa Trời yêu thương họ. Tôi nghĩ rằng ông cũng thích ông ấy nữa. Mục sư Moody đến nhóm tối hôm đó và nghe ông Morehouse nói: bảy phiên nhóm liên tiếp, bảy đêm tôi giảng câu kinh thánh sách Giăng đoạn 3 câu thứ 16. Tôi từng gắng sức nói với quý vị rằng Đức Chúa Trời yêu thương quý vị, nhưng môi miệng cà lam của tôi quả không đầy đủ. Song nếu Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel xuống để nói cho chúng ta về tình yêu của Ngài, tất cả điều mà Gabriel nói có thể nói là Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Sau đó ông ở đây nói: tôi không bao giờ quên được những bài giảng đó. Tôi đã giảng phúc âm một cách khác sau đó, và tôi có được ơn nhiều hơn từ nơi Chúa và đem nhiều người trở lại cùng Chúa. Câu kinh thánh này không nói Đức Chúa Trời yêu thương, tình yêu được biết không biên giới, nước không dập tắt được tình yêu, không có miệng lưỡi nào có thể giải thích được và không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được tình yêu. Khi người nam nói với người nữ, anh yêu em, điều đó tốt. Nhưng khi chàng nói, anh yêu em nhiều lắm, thì khác hẳn câu nói trước đây. Đó là điều mà Chúa Giê-xu nói ở đây, rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta rất, rất nhiều. Nhưng tình yêu của Chúa không ngừng tại đây. Chúa yêu thương và Ngài làm nhiều hơn nữa. Ngài ban. Quý vị không có thể yêu ai mà không cho điều gì. Và vì Chúa đã yêu nên Ngài ban. Chúa không ban biệt thự lâu đài tới ngàn ngọn đồi. Ngài không ban vàng bạc châu báu ngặt ngà của đời này. Ngài cũng không ban đất đai hầm mỏ hay thị trường chứng khoán. Ngài ban cái điều thật có giá trị hơn hết đối với Ngài và đối với thế gian hơn tất cả. Ngài có một con và Ngài ban con ấy cho tất cả chúng sanh. Giả dụ như quý vị có một con trai duy nhất và quý vị thương mến tận đáy lòng về đứa con đó. Và giả dụ rằng có một số người trong đời này đã làm những điều tổn thương và hủy hoại đến danh dự và bản chất của quý vị. Và giả dụ rằng đời sống của nhóm người đó đang sống trong sự nguy hiểm mà chỉ có cái chết của con của quý vị mới có thể giải cứu được, thì quý vị sẽ có sự quyết định như thế nào? Quý vị có ban con của quý vị cho họ không? Tôi e rằng quý vị sẽ không làm điều đó được. Tôi nghĩ rằng quý vị sẽ nói, nó là đứa con duy nhất của tôi. Tôi yêu quý nó lắm. Tôi không thể nào thương những người đã làm hại tôi. Tôi ghét họ. Hãy để cho họ chết đi. Tôi sẽ không cho con tôi cho họ được. Nhưng thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Trời cảm nghĩ như thế nào? Ngài chỉ có một con trai và Ngài rất yêu quý con mình. Nhưng loài người trong thế gian đã phản bội và tội lỗi nghịch cùng Ngài. Kỳ hạn đã đến, chỉ có cái chết của con Ngài mới có thể cứu được thế gian, chúng sinh. Đức Chúa Trời đã nói gì? Có phải Ngài nói cứ để họ chết trong tội lỗi của họ và đi vào quả ngục chăng? Không, cả ngàn lần không, không bao giờ. Đây là những lời Ngài đã phán. Ta yêu mến thế gian nhiều lắm, đến nỗi ta ban con một của ta để chết thay cho tội lỗi của họ và đem họ trở về cố hương thiên quốc. Thưa quý vị và các bạn, quý vị có thể nào nói cho tôi biết có tình thương nào vĩ đại hơn tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với tôi, đối với quý vị và đối với chúng sanh trong thế gian này chăng? Hãy nhìn xem những ai được Chúa ban sự cứu rỗi trong tình thương của Chúa. Hầu cho những ai, đúng như lời nói của một bé gái kia, hầu cho những ai có nghĩa là bạn, tôi và mọi người. Thật quá tuyệt vời. Nếu Chúa nói, ta yêu thương Mỹ Châu đủ để ban con ta cho họ. Tuyệt vời nếu Chúa bảo, ta yêu mến Âu Châu đủ để ban con ta cho họ. Thật là tuyệt vời. Hai, khi Chúa phán, ta yêu mến Úc Châu đủ để ban con ta cho họ. Và tuyệt vời nữa, nếu Chúa phán, Ngài yêu mến Á Châu đủ để ban con của Ngài cho họ. Quá tuyệt vời nếu Chúa phán, ta yêu mến Phi Châu đủ để ban con ta cho họ. Thưa quý vị và các bạn, nhưng Đức Chúa Trời còn phán bảo hơn thế nữa, ta yêu thương thế gian nhiều đến nỗi ta ban con một của ta cho mọi người. Bây giờ nếu hễ ai ở bất cứ nơi nào đến cùng Ngài và tin Ngài là đấng cứu thế, thì Ngài ban cho người ấy sự sống đời đời. Thưa quý vị và các bạn, nếu lấy tất cả nước biển làm mực, nếu lấy tất cả cây cỏ trong thế gian làm viết, nếu lấy tất cả nhân loại làm người viết văn để diễn tả biển, để diễn tả tình yêu của Chúa, thì biển mực sẽ không còn biển mực, sẽ khô trước khi có thể bày tỏ sự trọn lành chiều sâu của Đức Chúa Trời. Đó là tình thương đã ban cho, đó là tình thương cứu chuộc. Và nếu tôi và các bạn vào thiên đàng với tất cả quang vinh vĩnh cửu, chúng ta sẽ phải nói rằng tôi được vào đây không phải vì tôi có sự tốt lành hay bởi công đức của tôi đã làm, hay tất cả những điều tôi kiêng kỵ để có được. Nhưng thưa quý vị và các bạn, nhưng bởi Chúa là đấng yêu thương tôi và đã ban con một của Ngài làm cứu Chúa cho chính tôi và quý vị. Cho nên, thưa quý vị và các bạn, nếu quý vị đương theo dõi sứ điệp hôm nay, mời quý vị đến với Đức Chúa Giêsu, con một của Đức Chúa Trời. Đó là món quà rất quý giá của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Ngài đã đến trong thế gian hơn 2000 năm qua. Ngài đã bày tỏ cái tình thương của Chúa qua sự giảng dạy của Ngài, qua quyền phép của Ngài để chữa bệnh cho người tàn tật, người phung được sạch, người điếc được nghe, người mù được sáng, kẻ chết được sống lại. Và cuối cùng, Chúa bỏ mình trên thập tự giá, huyết của Ngài đã đổ ra trên đồi Gô-gô-tha để làm của lễ chuộc tội cho cả chúng sanh. Và Chúa đang mời gọi quý vị đến với Ngài. Ngài phán rằng: này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe tiếng ta gõ cửa mà mở cửa cho, ta sẽ vào cùng người ấy, người với ta, ăn bữa với người. Thưa quý vị và các bạn, Chúa đang gõ cửa lòng của quý vị. Hãy mở cửa lòng quý vị ra, tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Vì đó là món quà yêu thương mà Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại, để nhân loại không bị hư mất mà được sự sống đời đời trong ngày mà Chúa Giêsu sẽ trở lại trần gian này để ban mão triều tiên của sự sống đời đời cho những kẻ tin nhận Đức Chúa Giêsu, tin nhận món quà quý giá nhất của Đức Chúa Trời ban cho, để được sự cứu rỗi linh hồn của mình trong quyền phép phục sinh của Đức Chúa Giêsu là đấng sống đời đời. Ngài cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Ngài có quyền ban cho chúng ta sự sống đời đời, không trải qua sự chết đời đời và hành phạt. Mời quý vị hãy đến với Chúa Giêsu ngay trong giờ phút này để quý vị được sự cứu rỗi linh hồn, và quý vị sẽ sống một đời sống trong đại gia đình yêu thương của Đức Chúa Trời. Amen.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Vì vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD
của chương trình hôm nay. Kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.